Kính thưa Hội Thánh, Mục sư John MacArthur trong một cuộc phỏng vấn hỏi về những nan đề mà Hội Thánh sẽ phải đối diện vào năm 2022. Thì ông đã trả lời rằng, chúng ta đang sống trong một cái thời kỳ chuẩn bị cho sự xuất hiện của kẻ chống nghịch Chúa, của Antichrist. Chúng ta đang sống trong thời kỳ của chuẩn bị, cái điều kinh khủng sẽ xảy ra. Và để mở đường cho Antichrist thì nhiều trung tâm truyền thông đã góp tay vào, đã đẩy mạnh vào. Nhiều lãnh đạo đất nước và cũng là nhiều trường đại học lớn đã đẩy mạnh cái sự thù ghét Đức Chúa Trời, thù ghét Kinh Thánh và thù ghét người theo Chúa. Họ truyền bá những cái triết lý để mà ngược với niềm tin của Cơ Đốc. Họ cổ suý và họ kiêu hãnh, khoe khoang với những cái điều mà tội lỗi mà ngày xưa chúng ta nghe là chúng ta đã phải sợ hãi mà giấu kín rồi. Và những cái mũi tên độc này nó đã chạm đến người đi nhà thờ, đã khiến nhiều người mất lòng tôn kính nhiệt thành, mất niềm vui trong Chúa, mất hy vọng, và rồi cứ an nhiên thoải mái trong tội lỗi của mình. Nhìn vào thế giới bên ngoài thì nó như vậy, nhưng mà khi mà nhìn vào trong Hội Thánh, mình thấy Chúa ban ơn cho Hội Thánh mình mà. Như vậy thì mình có cái gì ưu tư chăng? Mình vừa đọc qua tất cả những cái điều mà Chúa đã làm cho Hội Thánh thì mình tìm thấy, như vậy thì mình cần gì phải ưu tư? Thật là ngạc nhiên, chúng ta biết là cái kinh nghiệm của Hội Thánh tại Colosse cũng có một cái kinh nghiệm như tương tự như vậy. Song song với những cái thành quả mà Phaolô ông nghe được, ông có tin vui là Hội Thánh tại Colosse, phải nói là có tin vui, nhiều tin vui rất tốt, nhưng mà song song những cái tin vui đó thì cũng có những cái tin buồn. Là như thế nào? Có một cái sự pha trộn về triết lý của Do Thái giáo cực đoan, pha trộn với lại trí huệ giáo, có nghĩa là pha trộn về cái suy nghĩ là con người á là xấu xa cho nên phải hành xác nó. Lại có một cái phái nữa là cũng suy nghĩ là con người đó, mình thôi, mình bây giờ mình cứ phạm mọi thứ đi không sao cả. Hai cái điều đó, và Do Thái giáo nó trộn lẫn vào nhau, nó xen vào trong Hội Thánh, và xen vào trong Hội Thánh những cái hành xử theo kinh nghiệm của thế tục nguy hiểm, nó xâm nhập vào Hội Thánh, khuynh đảo Hội Thánh và tàn phá Hội Thánh. Được tin vui mà cũng được tin buồn. Như vậy thì bây giờ phải làm sao đây? Trong khi chúng ta biết là bức thư này gửi đi là Phao-lô đang ở tù, bây giờ ông phải làm gì đây? Ông đang ở tù ở Roma. Cho nên Phao-lô vừa mới viết thư khuyên bảo, vừa hướng lên cao trong cái lời cầu nguyện. Ông cầu nguyện cho như thế nào? Ông cầu nguyện cho người tin Chúa được thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời. Cầu xin cho người tin Chúa được thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời. Thưa Hội Thánh, nếu nay là thời điểm chuẩn bị cho Antichrist thì việc càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời là càng cần thiết biết là bao nhiêu. Vì vậy suy gẫm lời cầu xin của Phao-lô, chúng ta sẽ xem xét hai nền tảng thiết yếu để giúp chúng ta có thể trưởng thành một cách đầy trọn trong Chúa. Thứ nhất là chúng ta sẽ hiểu biết ý muốn Chúa, và thứ hai sẽ có sức mạnh để thực hiện ý muốn Ngài. Thứ nhất, đầy dẫy thêm sự hiểu biết về ý muốn Chúa. Chúng ta đọc ở trong câu 9. Cho nên cũng vậy, chúng tôi cũng vậy, từ ngày nhận được tin đó, cứ cầu nguyện cho anh em không thôi, và xin Đức Chúa Trời ban cho anh em được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn Ngài với mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng nữa. Cái câu 9, cái câu mở đầu là từ ngày nhận cái tin đó. Phao-lô nhận tin như vậy, Phao-lô đang ở trong tù, Phao-lô nhận cái tin gì? Trong câu 6 chúng ta biết là Phao-lô nhận được cái tin đó là từ ngày mà anh em đã nghe rao truyền ơn Đức Chúa Trời, thì đức tin và lòng yêu thương của người Colosse cứ tấn bộ và kết quả. Chúng ta thấy nhiều Hội Thánh hóa sinh của chúng ta, từ ngày mà anh chị em chúng ta, mỗi người chúng ta nhận được, biết được tin lành, tin nhận Chúa, thì cứ kết quả và tấn bộ. Như vậy đó. Như vậy thì Bây giờ cái đức tin của họ là đức tin gì? Của người Colosse là đức tin gì? Thì trong câu 13 và câu 14 Phaolô đã tóm tắt cái đức tin trong Chúa Giêsu mà họ đang nắm giữ. Đức tin gì? Người Colosse tin gì? Thứ nhất là họ được sự cứu chuộc. Thứ hai, họ được sự tha tội trong câu 13 và câu 14. Và họ được giải thoát khỏi quyền lực của tối tăm và được dời qua nước của con rất yêu dấu của Ngài. Cái chữ dời qua, thì chúng ta nói cái chữ dời qua có nghĩa là gì? Có nghĩa là từ cái vị trí này mà chúng ta được dời sang cái vị trí khác. Như vậy thì từ ở trong cái phân đoạn Kinh Thánh này, có chữ dời qua này có nghĩa là gì? Là từ tối tăm được dời sang qua cái nước sáng láng của con Đức Chúa Trời. Chúng ta đang ở tối tăm, chúng ta tin nhận Chúa, chúng ta được dời sang bên cái nước của sự sáng láng. Chúng ta được cứu khỏi quyền lực của sự tối tăm. Cứu khỏi quyền lực của sự tối tăm là cứu khỏi cái sự chi phối của cái sự cai trị và cái quyền lực của tối tăm. Quyền lực của tối tăm nó làm gì chúng ta? Mình cứu khỏi đó gì? Mà bây giờ chúng ta xem coi cái quyền lực tối tăm làm gì? Nó lôi chúng ta. Quyền lực tối tăm đó, ma quỷ đó, nó lôi chúng ta chạy theo cái lối sống để thêm người vào địa ngục. Đây là mục tiêu của Satan. Thêm vào người địa ngục. Nhưng mà cái lối sống đó, chúng ta biết là Roma đoạn 1 câu 8 cho biết là cơn giận của Chúa đang ở trên đầu của những con cái bội nghịch. Đang ở trên những con cái bội nghịch. Bây giờ cái câu hỏi này tôi và quý vị cần phải hỏi với mình. Như vậy mình có tin vào hỏa ngục không? Quý vị có tin vào hỏa ngục không? Như vậy là hỏa ngục là nơi như thế nào? Khải Huyền đoạn 20 câu 14 chép rằng hỏa ngục là hồ lửa, là sự chết thứ hai. Mình nhắm mắt mình chết về thể xác rồi, nhưng mà còn có một cái chết thứ hai nữa. Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa. Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết rõ ràng lắm là đây là nơi sẽ khóc lóc và nghiến răng. Đây là nơi sâu bọ đời đời chẳng hề chết. Hay sao vậy? Có cái gì bỏ vào lửa mà không có tàn? Hả? Chúng ta biết là cái thân thể phục sinh của chúng ta trong cái ngày Chúa trở lại, trong ngày sau rốt, thân thể phục sinh của chúng ta sẽ sống lại và cái thân thể này sẽ được biến hóa để phù hợp với thiên đàng. Thì cùng một cái lẽ đó, thân thể của người không tin cũng sẽ sống lại nhưng để phù hợp với hồ lửa đời đời, với sự trừng phạt đời đời. Đây không phải là cái điều mới. Đây là điều Hội Thánh, Kinh Thánh đã dạy và Hội Thánh đã tin từ những ngày đầu. Như vậy thì hy vọng mình nằm ở đâu? Kinh Thánh cho chúng ta biết Roma đoạn 8 câu 1: cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Tôi và quý vị sáng hôm nay mình đang ở trong Đức Chúa Giêsu Christ thì Kinh Thánh khẳng định rằng sẽ không còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Nếu mà tôi chưa ở trong thì coi chừng hai cái bên, một là hỏa ngục đời đời và một bên là nước của con của đấng sáng láng. Cái chỗ duy nhất mà có thể cứu chúng ta khỏi cái cơn giận thánh khiết của Đức Chúa Trời là chính Ngài. Và chúng ta biết là bởi ân sủng thì Chúa Giêsu đã chịu trọn cái cơn giận này thay cho chúng ta trên thập tự giá. Đây là tin lành mà người Colosse đã tin và đây là điều mà chúng ta cũng tin và chúng ta đang đứng trong niềm tin đó. Tuy nhiên, mình biết là mình đang ở tối tăm. Mình được dời sang nước của con sáng láng vẫn chưa đủ. Phaolô nói đấy, vẫn chưa đủ. Ông nói như thế nào? Ông cầu nguyện. Ông nói rằng mình vẫn còn rất là nhiều điều để học nơi Chúa. Mình cần còn có rất là nhiều điều để biết về Chúa. Cho nên Phaolô đã cầu nguyện rằng: xin Đức Chúa Trời ban cho anh em được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn Ngài với mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng nữa. Hiểu biết ý muốn Chúa là điều Đức Chúa Trời mong muốn mỗi chúng ta. Mà cái điều này nó nhấn mạnh được cả suốt cả Tân Ước. Có ai trong chúng ta mà có thể dám nói là mình đã hiểu biết hết về Chúa chưa? Phi-e-rơ đoạn 4 câu 2 cho chúng ta biết là hầu cho còn sống trong xác thịt bao lâu thì chớ lại theo những người cái việc mà người ta ưa thích, một phải ý muốn Đức Chúa Trời. Như vậy khi mà chúng ta nghe theo ý muốn của Đức Chúa Trời đó, mình khi mà mình nghe là bây giờ theo ý muốn Đức Chúa Trời, mình thường nghĩ là gì? Mình thường nghĩ là như thế này, không biết là có nên nhận cái công việc đó không. Các cô thì nói là không biết có nên lấy cái người đó không. Mình hỏi Chúa mà, ơi Chúa ơi, con có nên nhận công việc này không? Con có muốn con nên lấy người này không? Con có nên sống ở nơi này không? Con nên sống ở Austin không? Con nên sống ở nơi này nơi kia không? Phải không? Quý vị biết không? Có người sao? Có người họ nói thôi bây giờ chắc là giờ ý Chúa là chắc chào phải mở Kinh Thánh ra đó. Họ mở Kinh Thánh ra cái họ nhắm mắt, họ chỉ tay, họ nói là nếu mở tay chỗ nào là chắc là ý Chúa chỗ đó rồi đó. Đó nè. Họ để cái tay vô trong đó, mở ra, mở mắt ra. Thấy ngay Roma đoạn 15 câu 24. Roma đoạn 15 câu 24 nó là gì? Đi Tây Ban Nha. Cái chuyện này là chắc không sao rồi. Thôi bây giờ mình làm lại lần nữa cho chắc ăn. Họ lại để tay xuống, họ lại nhắm mắt cầu nguyện với Chúa nữa, rồi sao mở mắt ra thấy gì? Nằm ngay chỗ Kinh Thánh bảo Giuđa đi ra ngoài thắt cổ tự tử. Vậy là chắc cũng không phải đâu, phải không? Rồi họ nói sao? Họ nói thôi bây giờ làm lại lần nữa thứ ba đi. Họ để tay vô trong Kinh Thánh đó, để cái ngón tay vào trong đó, lật lật lật, để vô trong đó, ngầm cái chỗ mà sao? Chúa bảo sao? Hãy đi và làm như vậy. Có phải như vậy là có ý Chúa không? Không. Ý Chúa không phải là bói bài trong Kinh Thánh. Hả? Như vậy thì thế nào? Làm sao chúng ta biết, mình biết là mình làm theo ý Chúa? Vâng. Rõ ràng là trong thiên nhiên không có thể nói chúng ta về hết về ý của Ngài. Và kể cả triết lý của con người mà khôn ngoan nhất cũng không có thể hiểu được cái kiến thức tâm linh này. Không thể hiểu được này. Mà Đức Chúa Trời thì không giấu ý muốn Ngài. Mà Ngài đã bày tỏ ở đâu? Ngài bày tỏ trong Kinh Thánh. Phải không nào? Ngài bày tỏ trong Kinh Thánh. Ngài trong Kinh Thánh, Ngài mở ra, Ngài vén ra một cái tấm màn để cho chúng ta biết Đức Chúa Trời đang làm gì. Và để cho chúng ta biết tại sao Ngài làm như vậy. Vậy vậy Kinh Thánh cho chúng ta hiểu một cách sâu sắc về ý muốn, kế hoạch, mục đích vĩnh cửu của người theo Ngài. Ý muốn Chúa. Bây giờ trước hết, trong cái phân đoạn Kinh Thánh này cho chúng ta biết là gì? Thứ nhất là Ngài muốn quý vị và tôi được cứu. Đó là lý do tại sao Chúa Cứu Thế Giê-xu phải bước một bước thật dài, lìa bỏ thiên đàng đến đây. Điều đầu tiên là Chúa muốn chúng ta được cứu. Ngài muốn chúng ta được cứu rồi thì mục đích của Ngài nhắm vào cho cuộc đời của người theo Chúa là mỗi ngày trên một cái tiến trình thánh hóa, thánh khiết giống như Chúa Giê-xu. Đây là mục đích của Chúa, Đức Chúa Trời. Thêm nữa cái câu 9b, với mọi thứ khôn ngoan hiểu biết thêm lên nữa. Cảm ơn Chúa là hội thánh của chúng ta mỗi tối thứ tư chúng ta đang học cái chương trình gọi là sách châm ngôn. Mà sách châm ngôn có một cái câu rất hay về sự khôn ngoan. Nếu quý vị chưa có vào học con Kinh Thánh tối thứ tư thì mời quý vị vô. Khởi kính sợ Đức Chúa Trời là khởi đầu của sự khôn ngoan. Thưa hội thánh, tôi phải dừng lại cái chỗ này là cái chỗ này nè. Nếu tôi không kính sợ Chúa, không có sự khôn ngoan. Tại vì Kinh Thánh khẳng định là đó là cái bắt đầu của sự khôn ngoan. Vì vậy cho nên từ kính sợ Chúa mà không kính sợ Chúa thì Ngài đóng lại mọi sự. Ngài trong những châm ngôn đọc là gì, học là gì? Ngày càng nên điên dại, thưa quý vị. Ngày càng thêm điên dại nếu không kính sợ Chúa. Bởi vì từ kính sợ Chúa thì Ngài ban cho chúng ta cái sự khôn ngoan để quyết định những việc trong cuộc sống. Ngài cho chúng ta cái sự khôn ngoan để quyết định. Và cuối cùng thì ý muốn của Chúa là gì? Trong câu thứ 12, hãy tạ ơn Đức Chúa Cha, Ngài đã khiến anh em có thể dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng. Hãy tạ ơn Đức Chúa Cha. Tạ ơn và ngợi khen Chúa là ý muốn của Đức Chúa Trời cho con cái của Ngài. Có một cái câu chuyện như thế này. Có một người bán bánh bột chiên 50 sen một cái ở góc phố. Anh bán vào cái ngày mùa đông này không có nhiều khách. Thì có một cái người chạy bộ ngang, một thanh niên chạy bộ ngang, ngày nào cũng chạy bộ hết. Anh chạy ngang, anh thấy anh này đứng góc trong góc của mình thấy không ai mua. Anh chạy ngang, anh thấy 2 đồng 25 sen, tức là 50 sen vô trong đó. Mà anh không lấy bánh, anh chạy luôn. Và anh làm như vậy đó, suốt mùa đông. Cứ mỗi ngày anh chạy qua, anh thấy 2 đồng 25 sen vô trong đó anh chạy. Một ngày cái người bán bánh chiên đó mới chặn cái anh chạy bộ này lại. Mình chặn lại thì anh lại hỏi có phải anh muốn biết là tại sao cứ mỗi ngày mà tôi thấy vô 50 sen mà tôi không lấy bánh không? Cái người bán bánh làm sao quý vị không? Bánh bây giờ đã 60 sen một cái rồi. 50 sen mà không thỏa lòng rồi. Cho không, không có lấy bánh mà không thỏa lòng rồi, 60 sen nữa. Quý vị thấy không? Ý muốn Chúa là Chúa muốn chúng ta thỏa lòng với những gì mà Chúa đang ban cho chúng ta. Ngày trước á, tôi nhớ thập niên năm 90 sang tới đây đi chợ mà 100 đồng thôi đó là đầy một xe mà hả? Bây giờ xong Chúa ơi, Chúa làm sao chứ bây giờ sao mà đi chợ 100 đồng ra mua được có vài món? Mà quý vị nhớ mình nhiều khi mình không thỏa lòng, nhưng mà thật sự quý vị nghĩ đi, ngày sang Mỹ mình đó, cái vali sách trong đó có gì? Những bộ quần áo mà bây giờ mình là không bao giờ mặc đến, cho không ai lấy nữa. Mà bây giờ quý vị ra ngoài ghi xe coi. Bây giờ mình thử ra ngoài xe coi, xe mình nó toàn là Chúa cho không biết thế nào, mà tôi nói thật phải nói là Chúa, tôi thấy rõ ràng là Chúa chúc phước trên mỗi gia đình rồi. Như vậy, ân sủng được dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng phải dẫn đến đời sống cảm tạ và ngợi khen Ngài. Sáng Chủ nhật chúng ta đến đây hòa với ban hát, hát hết lòng, hát hết sức cảm tạ Chúa, ngợi khen Chúa. Chúa không thấy muốn mình đứng lý nhí ra trong hát không nổi. Hiểu biết ý muốn Chúa, thêm khôn ngoan nhờ kính sợ Chúa. Tiếp theo là follow cầu nguyện cho người tin Chúa biết thực hành cái lối sống mà biết Chúa. Không có thể tách rời sự hiểu biết Chúa và thực hành lời Ngài. Không có thể tách rời hai cái điều này được. Mục sư Warren Wiersbe ông chia sẻ là ông nói là ông gặp rất nhiều người bị nhiễm độc vì chỉ nghiên cứu lẽ thật sâu sắc của Kinh Thánh mà không có thực hành. Những cái lẽ thần này đúng ra là phải nung nấu cái lòng tận tụy của mình, cái lối sống của mình theo Chúa. Nhưng mà rồi đó, thay vì vậy thì bắt đầu họ không thực hành, cho nên đầu to thì chân nhỏ. Biết nhiều nhưng mà không có làm. Mà quý vị biết không, đầu to mà chân nhỏ nó sẽ gây rắc rối cho gia đình và cho hội thánh. Bây giờ phải làm gì? Từ cái chữ kết nối từ cụm từ là hiểu biết về ý muốn Chúa đó, thì trong câu 10 nó bắt đầu từ cái chữ là hầu cho. Cái chữ hầu cho này đó có nghĩa là gì? Nếu không hiểu biết ý muốn Chúa, nếu không kính sợ Chúa, nếu không tạ ơn Chúa, thì không có những phần sau này mình học đây. Tất cả những cái điều đó hầu cho cái kết quả đến là gì? Cái kết quả là gì? Hầu cho anh em ăn ở cách xứng đáng với Chúa. Từ những điều trên đưa đến cái vấn đề ăn ở sống xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường, nảy ra đủ các việc lành. Sống xứng đáng với Chúa là sống xứng đáng với ơn Chúa ban cho, cái địa vị Chúa ban cho. Đẹp lòng Ngài mọi đường có nghĩa là mọi lãnh vực trong cuộc sống, trong gia đình, trong công việc, trong học hành, nó nảy ra mọi việc lành. Mọi việc lành là gì? Có nghĩa là đời sống yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Đây là những điều, những việc lành mà người khác có thể nhìn thấy qua mình. Còn nếu ngược lại, chúng ta thấy là những trái của xác thịt đó, thì rất là nguy hiểm. Như vậy tiếp theo câu 10b, tiếp theo là càng thêm lên trong sự hiểu biết Chúa Trời. Có nghĩa là năm nay, năm 2022, mình già thêm chút xíu phải không? Phải không? Nhưng mà sao? Phải hiểu biết Chúa càng thêm. Cái năm nay mình phải hiểu biết Chúa hơn năm ngoái chứ. Ông mục sư ngồi nói chuyện với ông than phiền với tôi như thế này. Ông được gửi đến một cái hội thánh mà hội thánh nó không có học Kinh Thánh. Một hội thánh mà không học Kinh Thánh. Rồi ông nói sao? Ông nói thôi bây giờ mình phải, ông đề nghị là phải mở trường Chúa Nhật đi chứ. Nhiều người trong hội thánh và có một số người trong ban chấp hành ấy, nói sao quý vị? Để suy nghĩ đã. Học Kinh Thánh mà còn phải suy nghĩ đó. Học Kinh Thánh mà còn đắn đo thì làm sao hiểu được ý muốn Chúa mà thêm lên được trong sự hiểu biết của Đức Chúa Trời. Cái chuyện tưởng tượng này, đây là cái chuyện tưởng tượng thôi, nhưng mà cũng phải đắn mà suy nghĩ. Một hôm Chúa quỷ mới nhóm mới cái lâu la lại, lục chốt lại với than phiền là bây giờ làm cách nào để thêm người vào địa ngục. Một cái tên quỷ nhỏ có vẻ mặt vô thần, nó tuyên bố như thế này: tôi sẽ lên, tôi sẽ mở thêm lớp dạy triết lý, chẳng có Đức Chúa Trời đâu. Cái tên quỷ khác thì mặt cô hồn hơn, nó nói không được, bây giờ thì ai cũng tin có Đức Chúa Trời hết rồi, tôi có cách khác. Cả lũ mới nhào nhào lên: bây giờ cách nào? Tôi sẽ tăng thêm dịch Covid, Nhà thờ mà đóng cửa vài tháng là xong, không ai dâng tiền nữa là bankruptcy, có vậy thôi. Cái tên quỷ nhỏ xíu mặt mặt láu lỉnh nói làm sao? Nó không được. Covid thì chúng ở nhà, chúng mở YouTube ra chúng thờ phượng. Tin lành nó sắp đến cả khắp thế giới rồi. Không những vậy mà nó còn dâng hiến nhiều hơn nữa. Bây giờ làm sao? Chú Kỳ bảo giờ phải làm gì giờ? Anh nói không, ok, để tôi lên tôi sẽ nói vào tai chúng nó thế này. Yes, có Đức Chúa Trời. Đúng, đúng, tin lành có. Yes, có Kinh Thánh. Nhưng mà từ từ đã. Từ từ tin Chúa, rồi tin Chúa xong rồi từ từ làm bắt thêm. Làm bắt thêm xong từ từ học Kinh Thánh. Từ từ là cái chỗ mà ma quỷ nó tấn công mình nhiều nhất, quý vị có thấy không? Phải không? Từ từ là cái chiến thuật mà nhiều người theo Chúa mấy chục năm rồi vẫn còn con đỏ. Quý vị ngẫm nghĩ đúng không? Cứ từ từ như vậy mà mấy chục năm theo Chúa rồi vẫn cứ như vậy, vẫn là con đỏ. Pháp Chúa yêu hội thánh của Ngài. Trước mặt Chúa đây là những người đơn sơ đó, nhưng mà là tân nương của Chúa, là những người đẹp đẽ trong mắt Chúa, là những người Chúa khoác cho những áo trắng tinh bởi huyết của Ngài. Và Chúa không bao giờ bỏ hội thánh của Ngài. Đúng. Ngài chạm những đầy tớ của Ngài lên, giao cho họ. Và rồi ban gì? Ban lời Ngài cho họ để làm gì? Để giúp cho hội thánh đi thẳng lối. Ngài không muốn triết lý của con người xen vào hội thánh Ngài, bởi vì trong Chúa Giê-xu là có sự đầy trọn của Ngài rồi, tương phản với cái mọi sự rỗng tuếch của triết lý của bên ngoài. Tôi chỉ nhắc lại chứ tôi không dám nói, mà nhắc lại một lời của mục sư tiền nhiệm. Ông nói như thế này trong một buổi họp ban chấp hành. Ông nói như thế này: ban chấp hành, quý vị không học Kinh Thánh, tôi không biết quý vị vào đây làm gì. Hội thánh có muốn một người trong ban chấp hành phục vụ Chúa mà không học Kinh Thánh không? Bởi vì lãnh đạo mà không học Kinh Thánh thì sẽ trở thành là người phá hội thánh nhất. Ngay sau khi Môi-se tấn phong cho A-rôn và các con trai người làm chức tế lễ, quý vị biết chuyện gì xảy ra trong sách Lê-vi ở trong chương 9, vừa mới chương 9 thôi sang đoạn 10 thì cái chuyện là Na-đáp và A-bi-hu là hai con trai của A-rôn vừa được phong chức, làm gì? Họ cầm lư hương mình, để lửa vào, bỏ hương lên và dâng một thứ lửa lạ trước mặt Đức Giê-hô-va, và ấy là điều Đức Giê-hô-va không phán dạy họ. Thì một ngọn lửa từ đức mặt Đức Giê-hô-va lòe ra nuốt tiêu họ. Họ chết trước mặt Đức Chúa Trời. Rắc rối của hội thánh ngày nay là thiếu lời Chúa, là đem lửa lạ, cách thờ phượng lạ, giáo lý lạ, cách điều hành lạ, theo cái sự khôn ngoan của con người vào nhà Chúa. Các tôn giáo khác thì người ta lấy cái thần cái gì đó của mình tự tạo ra, rồi họ tạo ra cái luật lệ cho cái tôn giáo của mình. Họ tự tạo ra cái cách thờ phượng cho của mình. Nhưng Cơ Đốc giáo không phải con người nghĩ ra. Tin lành đến từ Đức Chúa Trời, tiêu chuẩn đến từ trời, hướng dẫn đến từ trời. Và chúng ta không có quyền, chúng ta không có quyền thay đổi lời của Đức Chúa Trời theo sự khôn ngoan của con người. Bây giờ làm sao để có sức mạnh làm theo ý muốn Chúa? Câu thứ 11: nhờ quyền phép vinh hiển Ngài được có sức mạnh mọi bề để nhịn nhục vui vẻ mà chịu mọi sự. Chứ sức mạnh, phải có sức mạnh. Sức mạnh đây có nghĩa là lực đẩy của thiên thượng trong hành động. Có nghĩa là gì? Quý vị, không phải là Chúa cứu chúng ta xong rồi Ngài nói đây nè, luật pháp của ta đây nè, bây giờ nè, lối sống của ta như vậy đó, good luck. Chúa không nói như vậy. Vì Chúa nói như vậy mình đâu thống theo Ngài nổi. Nhưng mà Ngài làm gì? Ngài ban cho chúng ta Thánh Linh. Để gì? Trong Thánh Linh chúng ta là người được cứu, chúng ta gần Chúa Giê-xu, đến với lời Ngài là nguồn của sự khôn ngoan. Và khi Đấng Christ và lời Ngài trong chúng ta thì chúng ta sẽ càng thêm đức tin, thêm sự thông sáng, được ban cho sức mạnh để sống theo gương Chúa. Nói đi nói lại thì cũng trở lại cái chỗ mà đừng có từ từ nữa. Có nghĩa là gì? Xin Chúa cho mình có một cái quyết định đi. Năm 2022 này phải có một cái quyết định vào một cái lớp học Kinh Thánh nào đó trong tuần. Tối thứ hai, tối thứ tư, sáng Chúa Nhật. Tại vì hiểu biết Chúa thêm thì khôn ngoan trong những quyết định theo ý muốn của Chúa mà. Và có sức mạnh từ Chúa để sống theo lời Ngài mà. Tiếp theo là cái chữ nhịn nhục. Cái chữ nhịn nhục này đó, hôm nãy tôi có cầu, mình cầu nguyện cho các anh em ở trên này là những người ban chấp hành có chữ nhịn nhục phải không? Sao cần nhịn nhục vậy? Nhịn nhục là gì? Nguyên văn trong cái chữ này nó có hai cái chữ, có nghĩa là nhịn nhục trong hoàn cảnh là thứ nhất, kiên nhẫn nhịn nhục trong hoàn cảnh, và cái thứ hai là với cả con người nữa. Nhịn nhục với cả con người nữa, là với những người mà hay gây rối, nhưng mà nhịn nhục với thái độ như thế nào? Thì thánh nói là sao? Vui vẻ mà chịu mọi sự. Hoàn cảnh thì đã mỗi lúc mỗi khó khăn rồi, xin Chúa giúp để đừng có trở thành người góp tay với ma quỷ gây rối anh em mình, đúng không? Một mục sư đến thăm một bạn trẻ bị phỏng nặng vì tai nạn. Người bạn trẻ này chỉ có thể nằm một chỗ, không có thực hiện, không có làm gì được, ngay cả những cái việc cơ bản của cuộc sống. Ông mục sư đến thì cậu này mới nói mục sư thế này: con muốn Chúa làm phép lạ mà chữa lành cho con. Một ngày anh bạn trẻ nói với mục sư như vậy. Chúa đang làm phép lạ, một mục sư nói. Chúa đang làm phép lạ, nhưng không phải theo cái cách mà bạn muốn. Rồi ông nói tiếp: tôi đã theo dõi và nhận ra sự tiến triển ngày càng tăng trong kiên nhẫn, trong sự hiền lành của bạn ở nhiều tầng. Điều này đối với tôi nó là phép lạ còn lớn hơn cả cái việc Chúa chữa lành cái thân thể của bạn nữa. Chúng ta đang ở đây giữa hội thánh Ngài, chúng ta đã thấy phép lạ của Chúa trong giữa hội thánh của Ngài, thay đổi nhiều cuộc đời, thay điều đổi nhiều tâm tính, yêu mến Chúa, yêu mến lời của Chúa. Và chúng ta đã kinh nghiệm điều đó ngay tại đây, còn hơn là cái sự chữa lành thân thể nữa. Cuộc đời của người được cứu khỏi quyền của sự tối tăm mà dời qua nước con yêu dấu của Ngài là cuộc đời của những người Chúa tiếp tục vẫn còn làm phép lạ. Và chúng ta đang chứng kiến có những con người biến đổi tại đây. Chúng ta đã có rất là nhiều điều Chúa ban ơn cho chúng ta trong năm qua để chúng ta có thể dâng lời tạ ơn Chúa. Và tôi cầu xin Chúa cho năm nay mỗi người, tôi cầu xin Chúa cho mình, Chúa ơi cho con, cho hội thánh của Ngài, cho mỗi chúng ta tại đây năm nay gần Chúa hơn, thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời, thêm lên trong sự hiểu biết ý muốn Ngài, thêm kính sợ Chúa, và nhờ sức Ngài thêm nhịn nhục, vui vẻ ở trong mọi hoàn cảnh, mọi người. Bởi vì chỉ có thể cứ tiếp tục ở trong Chúa Giêsu và cứ tiếp tục ở trong lời Ngài thì chúng ta mới trưởng thành đến sự đầy đủ trọn vẹn của Đức Chúa Giêsu Christ. Nguyện Chúa ban ơn trên chúng ta qua lời Ngài. Xin chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Cha yêu của chúng con, cảm ơn Chúa vì lời của Ngài cho chúng con sáng nay. Lời Chúa dạy cho chúng con kính sợ Chúa, tìm kiếm lời của Ngài. Quyển sách luật pháp này chứa xa miệng Ngươi, đó là lời Chúa phán cho mỗi chúng con. Xin Chúa giúp cho chúng con năm 2022 này chúng con đến với Chúa đơn sơ, đến với lời của Ngài, vì chúng con biết rằng chúng con ra khỏi lời của Ngài thì chúng con chỉ là những người vô ích. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng con. Cảm ơn Chúa nhiều lắm. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.